Hoàng tộc Đại Chu, chương 345, chó cắn chó, gocchuyenaudio.com. Minh Vương Thái tử mặc một bộ u minh hoàng bào, đón gió đứng à bên cạnh hải dương màu đen này, cũng không cử động. Sóng biển màu đen, ở dưới chân hắn gào rít giận dữ, Minh Vương Thái tử vẻ mặt vẫn nhìn sang phía trước, hai tay của hắn chụp một cái, một cỗ khí tức hắc ám, liền từ hải dương mênh mông, bị hắn kéo ra tụ thành từng cỗ tụ tập vào trong cơ thể hắn. Khí tức chí chọc chí ám chí âm chí tà trong thiên địa toàn bộ đều là đối tượng Minh Vương Tông tu luyện. Minh Vương Thái tử hấp nhiếp nguyên tố hắc ám trong hải dương này, toàn bộ chứa vào trong cơ thể, lắng đọng xuống. Không cần để ý, huyết nhục của chúng ta, đối với thánh vô giáo mà nói mặc dù là thứ bổ dưỡng nhất nhưng bọn chúng còn không ngu xuẩn đến trêu chọc Minh Tông chúng ta. Đây chỉ là súc vật, có lẽ chỉ là bọn hắn ngẫu nhiên đưa tới. Minh Vương Thái tử cũng không quay đầu lại, ánh mắt của hắn nhìn sang phía trước hết sức chuyên chú hấp nhiếp lực lượng hắc ám trong hải dương. Ma môn vạn giáo thủy ma từng được xưng đệ nhất. Nhưng chính thức nói đến, Minh Tông mới chân chính là ma đạo đệ nhất. Tu luyện đi nội lực bất luận chất lượng hay độ thuần túy, đều muốn lực áp thủy ma tông một đầu. Chỉ có điều, Minh Tông vốn vẫn không xuất đầu, không giống thủy ma tông thanh danh lan ra bên ngoài mà thôi. Người của thánh vô giáo, dùng huyết nhục làm thức ăn. Đối với bọn họ mà nói tài liệu tu luyện tốt nhất đương nhiên là người Minh Tông. Tiếp theo chính là người của thủy ma tông, cuối cùng mới là những người của tông phái khác. Nhưng Mạc Phàm là người trong ma đạo cũng biết, tình nguyện trêu chọc thủy ma tông cũng tốt nhất không nên trêu chọc Minh Tông. Hắc Vô Thường nghe vậy cười hắc hắc, thái tử nói đúng, bọn họ cũng không dám trêu chọc chúng ta. Dứt lời, Hắc Vô Thường tay vung lên, liền đem kiền nguyên hắc báo này, ném vào trong hải dương màu đen, chỉ nghe một hồi ủng ục vang lên, huyết nhục toàn thân kiền nguyên hắc báo nhanh chóng hòa tan, tinh khí huyết nhục toàn bộ dung nhập vào trong hải dương màu đen. Chỉ trong nháy mắt kiền nguyên hắc báo chỉ còn lại có một bộ xương trắng hiếu, bị hắc thủy đẩy lên, lập tức trở nên đen kịt vô cùng, chìm nổi trong sóng nước. Trầm mặc một lát, Hắc Vô Thường đột nhiên nói. Thái tử, lát nữa chúng ta luyện chế khôi lỗi, nếu là đụng phải người thánh vô giáo, có ra tay hay không? Minh Vương Thái tử nghe được câu này, nhíu mày trầm tư một lát rồi mở miệng nói. Không cần để ý tới, người của thánh giáo toàn bộ tinh huyết nội lực toàn thân luyện hóa ở trong bảy phách. Căn bản cũng không có huyết nhục thuộc về tài liệu khôi lỗi kém cỏi nhất, đối với chúng ta căn bản không có tác dụng. Hắc Vô Thường gật nhẹ đầu cung kính nói. Thuộc hạ rõ ràng, ở biên giới sương mịu lại khôi phục yên tĩnh. Trong sương mù, đám người Phương Vân, Huyết Y Hầu Y Vi Lương, Dịch Thiên Hầu tụ cùng một chỗ, Phương Vân đem cẩm y trên người cởi ra sau đó cầm trên tay, nói với mọi người. Mọi người tất cả đem ý thức hạ lên trên đây. Mọi người cũng không ngu xuẩn, tuy không rõ kế hoạch cụ thể của Phương Vân, nhưng mà nghe được hắn nói câu này, lập tức rõ ràng, Phương Vân đây là muốn thi triển kế thay mận đổi đào, giấu giếm những người của thánh vô giáo kia. Tiểu Hầu gia cao minh, lại có thể nghĩ ra chiêu thay mận đổi đào này. Đoan Mộc Trảm Phong khen từ đáy lòng, mọi người trong mắt cũng xẹt qua vẻ tán thưởng, chỉ có Huyết Y Hầu cùng Y Vi Lương, gocchuyenaudio.com, liếc nhìn nhau, sắc mặt là lạ. Hai người lòng dạ biết rõ, thánh vô giáo theo dõi chuyện này, hoàn toàn cùng những người khác không quan hệ, hoàn toàn là do một mình Phương Vân một gây ra. Đoan Mộc Trảm Phong đem kiền nguyên huyền báo trở thành vật của thánh vô giáo. Nhưng mà hai người tất nhiên sẽ không đi bóc trần, chỉ có thể làm theo ý tứ của Phương Vân, để xem tuồng hay diễn ra. Phương Vân đem vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt, dù hắn ra mặt dày, cũng không nhịn thầm hô trong lòng một tiếng. Hổ thẹn, rất nhanh, tất cả mọi người đem ý thức hạ lên trên cẩm y của Phương Vân cầm cẩm y, đang muốn rời đi. Lại nghe sau lưng có một tiếng kêu to, chờ một chút, Phương Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đoan Mộc Trảm Phong đột nhiên đi lên phía trước hai bước bộ dáng như có suy nghĩ. Tiểu Hầu gia, thánh vô giáo công pháp tuy cực kỳ cường đại nhưng người tới cũng chưa chắc đã cường đại như chúng ta nghĩ. Hơn nữa hiện tại chúng ta đã tụ tập không ít người. Tất nhiên Tiểu Hầu gia xử xuất kế thay mận đổi đào này, chúng ta cũng không ngại thiết lập mai phục đơn giản. Nếu như người của thánh vô giáo không nhiều lắm, chúng ta sẽ xuất ra hồi mã thương, đem bọn họ đánh chết. Như vậy một lần vất vả cả đời nhàn nhã, chẳng phải tốt hơn sao? Phương Vân cười cười, lắc đầu. Bọn họ tất nhiên đã dò xét đến chúng ta, hiểu rõ thực lực chúng ta, còn dám truy tới. Đó chính là dĩ nhiên có nắm chắc có thể đánh chết chúng ta. Người nói là không thể thực hiện được. Hơn nữa, ở đây nguy cơ bốn phía chúng ta nếu cùng người của thánh vô giáo chiến đấu, nói không chừng sẽ bị người khác tính kế. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, Phương Vân một mực tận lực tránh cùng những người khác xung đột chính là sợ lúc đấu đến lưỡng bại câu thương, bị người khác chiếm tiện nghi. Đoan Mộc Trảm Phong vốn muốn ở trước mặt mọi người thể hiện ra một phen bản lãnh, cho các vương hầu lưu lại ấn tượng khắc sâu, tương lai cũng dễ ở tại triều đình lăn lộn. Lúc này nghe Phương Vân nói, lập tức hiểu rằng mình suy nghĩ còn quá nông cạn, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, đầy mặt ngượng ngùng. Hắn vẫn cảm thấy trong lòng có chút không cam lòng, không khỏi hỏi. Tiểu hầu ra ý là gì? Khu hồ nuốt sói, lưu lại những lời này, Phương Vân liền xoay người chui vào trong sương mù dày đặc. Hắn lập ra kế hoạch này, vẫn phải sử dụng đến Kiền Nguyên Huyền Báo. Chỉ là loại chuyện này, đã không thể để cho bọn họ biết được. Đi khuất mọi người, Phương Vân trực tiếp một trường chấn nát Cẩm Y Thánh Vô Giáo theo dõi cùng những người khác không quan hệ, tất nhiên không cần ý thức của bọn họ. Phương Vân gọi tới một Kiền Nguyên Huyền Báo, trực tiếp đem một đám ý thức hạ lên, sau đó phất phất tay, bắt nó đi về phá hai người đứng ở trước hải dương màu đen trong cảm giác ở phía trước. Phương Vân vươn người mà đứng, nhìn sang Kiền Nguyên Huyền Báo này biến mất tại trong sương mù, ánh mắt lóe lẽn một tia sáng lạnh. Những thứ đáng chết này, lại có thể dám vụng trộm tính kê ta lần này, cho các ngươi ăn đau khổ. Hai người kia ở bờ biển, mặc dù không có quay đầu lại. Nhưng trong cảm giác của Phương Vân, hai người kia cực kỳ cường đại. Đặc biệt người trẻ tuổi kia cho Phương Vân cảm giác tựa như một hung thú hồng hoang, cực kỳ nguy hiểm. Phương Vân thu liễm khí tức toàn thân, thậm chí ngay cả mấy huyệt đạo chứa khí vận tinh mang trên đỉnh đầu cũng phong lại, lúc này mới. Góc truyện audio.com, xoay người, đi về phía mọi người. Hắn cũng không có ý định đi xa. Hắn muốn nhìn một chút Thánh Vô Giáo rốt cuộc là những người nào, mà ở trong tối tính kế mình. Không biết qua bao lâu, không khí đột nhiên truyền đến một tràng tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt, ta cảm giác được bọn chúng, tiểu hầu gia kia, đang ở phía trước. Nhưng mà kỳ quái, khí tức của hắn tại sao lại biến yếu? Hắc hắc hắc, sẽ không phải là không cẩn thận bị người đánh cho gần chết chứ? Một trưởng lão khác cười bén nhọn nói. Kiệt 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 kiệt, mấy tên trương lão Thánh Vô Giáo nhất tề cười quái dị. Hắc hắc hắc, nếu thật là như vậy chúng ta nên nhanh hơn chút. Bằng không, chờ hắn chết đi, một thân huyết nhục công hiệu sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nhanh, kiệt kiệt kiệt, đám người Thánh Vô Giáo lại cất lên tiếng cười quái dị. Trong tiếng gió gào thét, một trưởng lão Thánh Vô Giáo hắc bào bồng bềnh tựa như những con rơi, hướng về Kiền Nguyên Huyền Báo có kèm theo ý thức của Phương Vân phóng qua. Chỉ chốc lát sau, trong sương mù, một Kiền Nguyên Huyền Báo cao hai trượng đã đập vào trong mắt người của Thánh Vô Giáo. Ồ, nhìn thấy Kiền Nguyên Huyền Báo đang ngây người bất động này, một đám trưởng lão Thánh Vô Giáo nhấp nờ mi con mắt mắt trọn trừng, trực tiếp ngẩn ra. Cái này, cái này, cái này, một trưởng lão Thánh Vô Giáo, duỗi ra ngón tay trơ xương ra chỉ vào Kiền Nguyên Huyền Báo này, lắp bắp nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Kiền Nguyên Huyền Báo vốn đang bất động, chợt thoáng thoát dạ nhanh tựa như tia chớp lập tức chui vào trong sương mù. Bỗng nhiên nhìn thấy biến cố này, một đám trưởng lão cả kinh trợn mắt há hốc mồm, vẫn là đại trưởng lão tỉnh táo, trong ánh mắt lóe lên một tia quỷ hỏa. Bắt lấy Kiền Nguyên Huyền Báo này, lấy ra linh hồn của nó, nhìn xem rốt cuộc là tại sao lại trở lại. Đoàn người tay áo vung lên, lập tức đuổi theo. Ở chỗ sâu trong sương mù dày đặc, Phương Vân khống chế Kiền Nguyên Huyền Báo này hướng về vị trí của đám người Minh Vương Thái Tử chạy như điên tới. Cùng với Kiền Nguyên Huyền Báo vừa mất đi, lúc này đây, Phương Vân khống chế Kiền Nguyên Huyền Báo cũng không thấy vật gì. Nhưng mà Phương Vân ở trên người Kiền Nguyên Huyền Báo hạ ý thức lạc ấn, cảm giác được một tia tà khí âm lãnh. Bị cốc khí thức công kích, Phương Vân lập tức biết người của Thánh Vô Giáo đã đến. Không có chút gì do dự, Phương Vân lập tức khống chế Kiền Nguyên Huyền Báo này nhanh chóng thoát ra, thời cơ khống chế rất tốt. Sóng nước vẫn vỗ ầm ầm dưới chân Minh Vương Thái Tử, đứng phía sau vẫn là Hắc Vô Thường. Một hồi tiếng gió sắc bén từ phía sau truyền đến, sương mù tách ra, một Kiền Nguyên Huyền Báo như mũi tên nhọn bắn tới, rơi ở trước mặt hai người. Nhìn thấy Kiền Nguyên Huyền Báo này, Hắc Vô Thường cùng Minh Vương Thái Tử hai người ngây người, còn chưa có kịp phản ứng để xem là chuyện gì xảy ra, trong tai chợt nghe thấy một hồi tiếng tay áo phần phật. Một bóng đen ăn mặc áo bào đen rộng thùng thình, nâng lục diễm khô lâu cười kiệt kiệt quái dị, xuyên qua sương mù, hạ xuống ở phía sau hai người. Kiệt kiệt, lần này xem ngươi chạy đi đâu? Thanh âm chợt dừng lại, mấy tên trưởng lão Thánh Vô Giáo nhìn thấy Minh Vương Thái Tử cùng Hắc Vô Thường trên bờ biển, chợt ngẩn ra, sau đó sắc mặt trắng bệch. Chỉ có điều đáng tiếc trên mặt bọn họ không có huyết nhục cho nên nhìn không ra vẻ mặt gì. Minh Vương Thái, góc truyện audio.com, tử, một trưởng lão Thánh Vô Giáo kinh hô một tiếng, thanh âm cũng có chút run rẩy. Nhưng một tiếng kinh hô này, nghe vào trong tai chủ tớ Minh Vương Thái Tử, lại là thanh âm hưng phấn. Muốn chết, không biết sống chết, Minh Vương Thái Tử cùng Hắc Vô Thường, hai chủ tớ trong nháy mắt nổi giận. Đại trưởng lão Thánh Vu giáo tay áo bồng bềnh, lúc này cũng đã đuổi đến, nhìn thoáng qua trạng thái chớp mắt lập tức hiểu rằng đã trúng kế. Thái tử, chờ một chút, đại trưởng lão Thánh Vu giáo vừa muốn mở miệng giải thích thì lúc này Kiền Nguyên Huyền báo động đã gầm nhẹ một tiếng, thoáng qua đã đánh về phía Hắc Vô Thương. Xong rồi, người của Thánh Vu giáo rên rỉ một tiếng, bi ai nhắm mắt lại. Muốn chết, Kiền Nguyên Huyền báo này bổ nhào về phía trước tựa như một cây diêm châm lửa, trong nháy mắt dẫn phát hai phe nhân mã. Kiền Nguyên Huyền báo lần đầu tiên xuất hiện, Minh Vương Thái tử còn có thể xem như là người của Thánh Vu giáo vô tình đưa tới. Nhưng lần thứ hai xuất hiện, rõ ràng chính là đến tìm hiểu hư thực xem chủ tớ hai người có còn ở tại bờ biển hay không. Những trưởng lão Thánh Vu giáo này, lại có thể đem chủ ý đánh tới một thân huyết nhục cùng tinh khí của mình, Minh Vương Thái tử dù cho có nhẫn nhịn, lúc này cũng đã không nhịn được cơn giận. Phanh, Hắc Vô Thường một đòn đã đập nát Kiền Nguyên Huyền báo, tiếp đó Minh Vương Thái tử hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ra tay, một bàn tay lớn màu xanh trắng, mang theo mim khí cuồn cuộn, hướng về phía một đám trưởng lão Thánh Vu giáo vỗ xuống. Một trường này như sập trời lở đất, trường thế trực tiếp đem tất cả trưởng lão Thánh Vu giáo toàn bộ bao phủ vào trong. Cách chương.